Kính chào quý bạn đạo, hôm nay là ngày 18 tây tháng 12 năm 2021. Tổng cộng là ăn 40 bạn đạo. Bài thơ ở tuần này có tựa đề là Dũng Hành. Đường đi rõ rệt dũng chân thành, thế thái nhân tình vẫn cạnh tranh. Văn hay cho mấy điều tạo loạn, khó khổ chính mình khó đạt thanh. Lương Sĩ Hằng. Dũng Hành là sao? Bài này như có học rồi.
Mình xin có biên bảo.
Dạ.
Dạ. Thì cái chữ Dũng Hành này là thầy muốn áp dụng chỉ cho tất cả bạn đạo chúng ta. Thì khi mà mình hành pháp đó là mình thấy dứt khoát, cương quyết, dũng chí. Bởi vì thầy thường thường là trong buổi giảng đôi khi thầy cũng có nói mình hành pháp là trì kỳ trí. Cho nên đó là mình làm, mình hành pháp mình phải có cái sự dũng mãnh dứt khoát trong cái hành pháp. Mà mình phải có cái niềm tin để dứt khoát trong cái hành thì mình mới bắt đầu mình mới tiến được. Còn mình mà hành nay hành mai bỏ, thầy tôi thường nói cái câu mà dùng đó là thầy nó bước ba bước, có bước một bước mà lùi ba bước, thì tất nhiên là mình chỉ có dậm chân tại chỗ bị thụt lùi vậy thôi. Xin nhá.
Dạ, cảm ơn anh. Cái mà hành như vậy thầy kêu là hành sao? Hành bữa có bữa
không? Hành chiếu lệ.
Hành có chừng.
Hành có lý kiểu.
Hành cho có chừng nè.
Dạ, hành có chừng, hành chiếu lệ.
Mà thầy nói cái số đó nhiều ít.
Dạ, thầy nói cái số đó là nhiều lắm.
Dạ, đa số ha. Giờ làm sao mà thay đổi tình thế?
Dạ, mình muốn thay đổi tình thế thì bây giờ là bắt đầu từ bây giờ thì mình phải tập quay lần về bên trong. Mình là phải quay về bên trong, mình cương quyết hành. Bởi vì khi mà mình quay về bên trong á, nói tiếng gì dễ chứ không phải là dễ. Bởi vì hầu nào giờ á, là lục căn luôn, lục trần nó làm chủ cái bản thể mà nó xỏ mũi luôn cái chủ nhân ông nữa. Cho nên bây giờ chủ nhân ông ý thức rồi mà quay trở lại hành pháp, rồi để mà giáo dục lục căn lục trần cũng rất là khó. Mà hay lục căn lục trần mà giáo dục nó đâu có chịu nghe. Bây giờ nó để lơ là, chủ nhân ông lơ là chút xíu là nó sẽ trốn, nó bỏ nó đi, nó hướng ngoại, hướng hạ, hướng về tranh chấp. Nhưng mà khi mà chủ dân ông mà mình có cái ý thức đó, mình lúc nào mình cũng có cái thức để mình hướng thượng quay về trong đó, thì mình bớt được cái bị nó dụ dỗ cám bẫy nó lâu mình ra. Thì một ngày một chút, một ngày một chút mình chủ dân ông giáo dục lục căn lục trần đó, thì chừng nào mà nó hàng lục căn lục trần nó hàng phục được chủ dân ông thì lúc đó là chủ dân ông mới khỏe, hành tu tiến nó dễ dàng hơn. Em xin hết.
Yeah, cảm ơn anh Tiến. Rồi bây giờ chủ nhân ông nói cái gì cho nó hiểu bây giờ? Chỉ chủ nhân ông phải hiểu mới nói cho nó nghe được, chứ chiêu nhân đông mà không hiểu rồi làm sao nói cho nó nghe. Phải không? Cái trước hết là chủ nhân ông phải hiểu. Hiểu cái gì? Hiểu mình sống.
Dạ, thứ nhất là theo em hiểu là chủ nhân ông đó, là hiểu cái đời này là tình tiền duy nghiệp nó là chỉ một cái cạm bẫy thôi. Nó chỉ là một cái tội. Chỉ đi, nếu mà hướng ngoại là chỉ xuống địa ngục thôi. Mà khi mà cái xác này á, mà không còn là cái phần chủ nhân ông lục căn lục trần nó rất khó tu. Cho nên khi mà là còn cái xác này á, thì mới dễ tu. Mà bây giờ á, là chủ nhân ông mà lục căn lục trần không chịu tu á, là khi cái xác này á, là chết rồi không tu được. Nó hiếm rất là khó tu. Mà khi xuống địa ngục rồi á, thỉnh thoảng á, là Phật Quan Âm mới xuống mà nói pháp có tí xíu thôi. Không được như bây giờ là muốn nghe băng giờ nào cũng được. Trong phòng ngủ, phòng khách, thậm chí ở nhà vệ sinh có muốn nghe là được nghe băng thầy. Giờ phút nào cũng có. Mà giờ này là giờ cuối cùng. Thầy có nói cái thể xác này là cái cơ hội cuối cùng để nghe pháp, để tu. Mà bây giờ không tu là chỉ có đi bị đọa và đi xuống mà thôi. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến đã tóm tắt những cái đó. Trước hết là phần hồn là phải hiểu mấy cái vấn đề đó thì mới lặp đi lặp lại hoài đây. Lục căn lục trần nói một lần nó đâu có nghe, nó hiểu gì thôi, cái chút nó quên là nó chạy theo đời trở lại. Đời nó hút thu hút nó quá mạnh đi, thành ra ngoài những cái giờ mà mình học đạo mình hướng thượng vậy á, thả ra đời là đời nó lôi cuốn mình liền. Mình thấy cái cuộc sống trước mắt nó là thật, còn đạo nó trở thành cũng như là mơ hồ. Thành ra thả ra cái là mình, nó hút mình, cái là mình chạy theo nó, mình quên hết cái mục đích của mình là cái gì, xuống đây sống vì ai, làm cái gì cần thiết, cái gì là quan trọng. mà thời gian là hữu hạn, không có chờ đợi mình. Nhiều khi mình sống, mình nghĩ là mình có thể sống dài lắm. Mình không có nghĩ là cái ngày nào là mình có thể ra đi bất cứ giờ phút nào. Mà mình ra đi mà mình mang theo được cái gì? Thường thường mình ra đi mình mang theo cái gì? Cái gì mang được mà cái gì không có mang theo được?
Dạ mang được cái tội với cái phước của phần hồn đem đi thôi. Dạ.
Tội với phước với lại cái thức của mình. Những cái gì mà mình học được về đạo là cái thức của mình. Chứ không phải cái mê. Cái mê là bắt buộc phải bỏ lại rồi. Nhưng mà cái thức phải mang đi. Những cái gì mà mình nghe được, mình hiểu được, đánh thức phần hồn mình đó, là mình mang đi. Cho nên mình học đạo nó không có quan phí. Là những cái gì mà mình thu thập được, mình sẽ mang đi. Dù cho cuộc hành trình còn tiếp tục, nhưng mà cái đó là mình có thể mang đi tiếp tục để cho mình học tiếp. Kiếp sau mình có tiếp tục cuộc hành trình, mình cũng có một số vốn rồi. À, mình cũng có một số vốn à. Mình đã cái đó, bây giờ mình hiểu được á, thì mình rất quý những cái giây phút mà mình có thể hấp thụ được những cái lời giảng dạy về chân lý của một vị Phật đã hy sinh xuống xác người để nói, để cho chúng ta hiểu. Chứ mấy cơ, mấy thuở mà có ông Phật xuống đây nói cho mình nghe mình hiểu. Mà mình đi lên trên dễ gì gặp Phật, nếu mà lên được. Còn xuống dưới thì lâu lâu như anh Tiến nói, Đức Phật Quan Âm mới ghé nói chút xíu thôi, chứ đâu có được nghe nhiều như vậy. Mình đã cái quan trọng là phải hiểu. Hiểu tại sao mình thiền, tại sao mình tu, tại sao mình cần phải tu. Và cái chuyện gì cần thiết ở trên thế gian này, cái đó mình phải hiểu. Mình hiểu rồi mình mới dạy lại cho lục căn lục trần, nó còn ngu muội hơn mình, nó chậm hiểu hơn mình, mà mình không hiểu nữa làm sao mình nói với nó, thì lúc đó nó sẽ nói cho mình nghe những cái chuyện si mê của cuộc đời để nó lôi cuốn mình, thì nó giỏi hơn mình. Thì nếu mà mình yếu hơn nó thì nó sẽ lôi cuốn mình. Thay vì mình hướng độ nó thì để cho nó độ mình thì mình đi xuống luôn. Rồi, chứ hồi nãy anh Tiến có nói là có dũng, mình thực hành mình phải có dũng chí phải không? Có dũng chí là mình bất chấp, nói là phải làm, phải giữ nghiêm luật. Ngày nào làm cái gì, giờ nào làm cái gì là không có phải gì lý do nào, gì lý do nọ mà mình bỏ, mình không làm. Bữa làm, bữa không làm, làm cái đó cầm chừng, làm chơi. Vì nó không có sự tiến hóa. Mình biết là thời gian nó không có chờ đợi mình. Không lẽ mình cứ kéo dài cái tình trạng này như vậy hoài sao? Mình phải cố gắng lên nha. Mình nên thực hành, phải có dũng chí là vậy. Rồi các bạn có cần gì nói nữa không? Dũng hành là sao? Cho nghe trước cùng băng nha.
Cho nên người tu vô vi nó phải có dũng hành, nó mới đạt sáng suốt. Đêm đêm cứ hành thiền. Các bạn thấy nó bực bội, đêm nay tôi thiền được. Cố gắng chết bỏ, bắt nó phải làm. Bắt nó phải thiền, bắt buộc nó phải làm đúng giờ. Giờ nào thiền đúng giờ nấy, không có sai chạy. Không thiền được phải bắt nó niệm Phật, phải chiêm ngưỡng đấng sáng suốt từ bi để hướng về đó, giải tỏa sự ô trục trong nội tâm thì nó mới có cơ hội tiến hóa. Nay làm chút, mai làm chút, nó hội tụ kết thành tốt đẹp. Chúng ta đây mỗi người tu chút thôi, ngày nay chúng ta cũng số người ngồi xung quanh đây vui trong thanh nhẹ, vui trong thanh tịnh, buông bỏ chuyện đời, càng ngày càng thấy rõ mình hơn và càng thấy sự sai lầm, trì trệ, tham dục của chính mình không có dứt khoát được. Vì sự tham dục nó đầy đọa tới ngày hôm nay, triền miên như vậy. Khổ cảnh tham, có vợ có chồng rồi đẻ ra một cục tham dục nữa đó, rồi nuôi lớn lên nó làm 10 cục tham dục nữa, rồi cứ triền miên trong tham dục thôi, không có phát triển được, suốt kiếp không phát triển được. Cho nên người tu phải dứt khoát thất tình lục dục, nhân duyên trở về thanh tịnh và tiến hóa, đó là một cơ hội mình có thể nắm vững trong lúc lâm chung mình ra đi trong sáng suốt, không có cầu cận xin ai. Cầu có pháp mà chúng ta lượm được pháp rồi mà không hành thì uống như một kiếp người. Lượm được có pháp là hành. Tại sao chúng ta phải vừa hành? Vì người đi trước sẽ thành công, chúng ta là người tiếp tục. Chúng ta thiếu thành công, thiếu hành, cho nên chúng ta chưa thành công nữa thôi. Phải thức hành trước khi được thì kết quả nó sẽ đến. Nhiều người gặp nghịch cảnh đau khổ, tu luyện ngày đêm, không nghĩ tới chuyện đời, ngày thiền 5-6 tiếng, tự nhiên nó có mở huệ, khai thông trí tuệ, bàn bạc với tất cả mọi người, vui hòa với tất cả mọi người. Nhờ gì? Nhờ nó quán thông nó, nó thấy rõ sự sai lầm của nó, tự sửa thì lên nắp nữa là nó tiến. Thì mình cũng phải vậy. Có những cái gương lành đó chúng ta bắt chước, học, hành. Có ông Phật nào sướng đâu? Lý lịch ông Phật nào cũng khổ, có ông Phật nào sướng hết. Mang xác làm người đều là khổ, không có người nào sướng. Sống được 80-90 tuổi cũng là khổ thôi. Tâm chưa thức cũng là khổ, tâm thức rồi chỉ biết vui.
Ừ, thầy nói gì trong này? Điểm chánh này nói trong này là gì?
Tham dục mới khổ ra đến đời.
Ừ, tham dục. Cái mà nặng nhất của con người là tham dục. Cho nên mình tu là mình cần cái gì?
Cần giải.
Giải cái gì?
Giải trần trượt.
Làm tu cần phải dứt khoát.
Dứt khoát.
Tình lục dục.
Rồi cộng thêm cái gì nữa? Thầy thêm một cái đó.
Dạ. Nhân duyên.
Nhân duyên.
Dạ. Trở về với thanh tịnh thì lúc lâm chung mình mới ra đi nhẹ nhàng, không cầu cảnh ai hết.
Ừ,
rồi những mà. Người dạ, những người đi trước đã thành công, ta phải thực hành dứt khoát để được cái sự thanh tịnh đó, kiên trì thì ta sẽ được như những người đi trước. Vì không có cái vị Phật nào mà được sung sướng, vị Phật nào cũng phải khổ hành. Sống đến 80-90 tuổi thì cũng đủ cái chuyện để xảy ra, thành ra ta phải dứt khoát dũng hành.
Cảm ơn.
Bổ sung thêm bên Bảo.
Rồi, thì cảm thầy
chị Loan. Thì muốn có sáng suốt thì phải hành ngày hành đêm. Mà nếu mà giờ hành đúng giờ nào giờ đó, nhưng mà không hành được thì bắt nó ngồi niệm Phật. Nay là một chút, nay là một chút thì có cơ hội để mà thấy rõ mình hơn.
Nay một chút, mai một chút, nó góp lại nó nhiều. Cái đó, cái câu mà thầy thường nói chữ Hán Việt đó là câu gì nhớ không? Mỗi ngày gom một chút lại đó, cho nó thành lớn. Cái đó kêu bằng gì? Cái câu đó có ai nhớ không? Câu tiếng Hán
gì? Tích liễu thành đa đi.
Tích liễu thành đa, nghĩa là mình gom góp cái nhỏ nhỏ nhỏ, lâu ngày nó sẽ thành cái lớn. Thì bây giờ mình không có niệm Phật nhiều thì mỗi ngày mình chút chút mình gom nó lại. Tập mỗi ngày chút chút mà phải làm đều. Cái gì mà cái sự cố gắng của mình mà nó không có điều đặn á, là nó cũng như tiến một bước lùi ba bước á, là không bao giờ nó có mức tiến. Cho nên lúc mình niệm Phật á, là khi mà mình tăng lên được á, rồi phải giữ cái mức độ đó, không có cho nó tuột. Lúc đầu 5 phút niệm nó không có tạp niệm, tăng lên 6 phút ráng giữ 6 phút đó, rồi lâu ngày lên 7 phút ráng giữ 7 phút đó, không có cho tuột xuống. Cho nó tuột á, là phải làm lại hết, nó mất công. Thành ra chẳng thà mình tiến lên chậm mà nó chắc, mình được 7 phút mà điều điều 7 phút còn hơn là có người bữa nay 7 phút, ngày mai nửa tiếng rồi sụt xuống không có làm gì hết, là còn có 1 phút, 2 phút hơn. Không có tiếng, mình phải duy trì, phải có cái chương trình huấn luyện, chương trình điêu luyện. nó mới tiến được, chứ mình làm chơi chơi rồi thôi, cầm chừng cho chờ ngày chết thôi chứ đâu có làm gì được. Nói gì nữa thầy, nói gì nữa thầy, nói mình mong có pháp, bây giờ có pháp rồi làm gì vậy? Pháp thì phải thực hành, mình có xác người là quý rồi, vì mình mong gặp được chánh pháp, bây giờ có chánh pháp rồi mà mình không hành nữa, mình làm gì bây giờ thế gian này, ăn ngủ tam đại sự rồi chờ chết vậy đó, vô lý vậy à. Giờ mình phải làm, thầy nói mình phải buông bỏ gì, chuyện gì,
chuyện đời
à, buông bỏ chuyện đời. Chuyện đời đó, mình hồi nhỏ tới lớn bây giờ là quá nhiều chuyện đời rồi, cũng lòng vòng bao nhiêu đó chuyện thôi à, nhiều phải buông bỏ đó. Mà người tu có cái cần nhất là phải giải tỏa cái gì, mình đó đi từ đâu tới đâu mà cần nhất là phải làm cái gì, cái chánh đó, trở lại gom gọn lại một cái ý chánh thôi á, là mình đi từ điểm nào tới điểm nào, người tu là đi từ điểm nào tới điểm nào, mình bây giờ mình đang ở điểm nào, đang sống ở thế gian là mình đang.
Tôi xin đóng góp chú.
À.
Người tu mình là đi từ cái động cái tịnh.
À.
Mà mình bây giờ mình đang giải cái trược đi vào cái thanh.
À, đúng là cái gom gọn là nó vậy đó. Mình bây giờ mà đang ở cái cư trần nhiễm trần, mình bị ô trược, phần hồn mình bị ô uế. Bây giờ mình muốn trở về thanh á, là mình phải thanh lọc. Thanh lọc hoài hoài thôi à, chứ không có bao giờ cho là đủ hết á. Mình ô trược lắm. Muốn trở về thanh nó không có đơn giản. Muốn mà thanh lọc cho mình thật sự là thanh nó không có đơn giản. Tại ngày nào mình cũng hút trược vô mà. Ăn uống đồ, suy nghĩ đồ, nói năng đồ cũng là hút trược hết. Mà mình không biết, tại mình sống quen ở trong đó rồi. Mình bị nhồi ở trong cái sự động loạn đó, mình nhồi ở trong cái vũng bùn đó, nó, mình sống quen rồi, mình không thấy. Nhưng bây giờ mình muốn thoát ra, trở về cái thanh đó, là nó đòi hỏi mình đó, phải giải tỏa cái sự ô trược. Cho nên lúc mà vô đầu cùng băng đó, thầy nói là phải giải tỏa sự ô trược. Mà giải tỏa đâu phải giải tỏa một ngày một giờ. Mình hấp thụ vô nhiều ngày nhiều giờ mà mình vẫn còn tiếp tục mỗi ngày đem vô nữa. Thành ra mình cần phải thanh lọc dữ lắm, chứ không phải tối ngồi chút xíu đó, một tiếng, hai tiếng đó là đủ đâu. Đừng có cho đó là đủ nha. Hàng ngày mình đem vô còn nhiều hơn nữa. Thành ra mình phải ý thức cái đó trước, rồi mình mới cố gắng được. Còn nếu không mình nói ở người ta không thiền, tôi giờ có thiền tôi khá hơn người khác rồi. Cái đó đâu phải. Cái đó mình, nếu mà mình muốn thoát mà mình làm vậy thì không bao giờ mình thoát được. Kiếp người thì ngắn hạn. Nhờ nghe thêm chút nữa.
Người đi làm giờ giấc khác nhau, thiền không đúng 12 giờ khuya, như vậy có chậm tiến đường tu không?
Và tầm cố gắng con người, ta đi làm ban đêm, ban ngày về là ta lo thiền, thiền tới đầy đủ rồi nằm xuống có giấc an ngủ để tối nay đi làm lại. Bởi do ý chí và dũng hành của chính mình, cái đó là quan trọng.
Rồi, thầy nói gì?
Tâm cố gắng.
Cái gì quan trọng?
Ý chí dũng hành là quan trọng.
À, ý chí dũng hành là quan trọng. Bây giờ mình phải cố gắng, phải có chương trình, phải nuôi dưỡng cái ý chí dũng hành.
Nghe lời dạy của thầy, con đi thanh lọc, thấy nhẹ và có tiến bộ trong việc hành thiền. Nhân cơ hội quý báu đó, con gặp thầy hôm nay, xin thầy ban cho con vài lời chỉ dạy về khuyết điểm tu học của con. Vạn tạ đức thầy. Công tên
chúng ta vỏn vẹn nội nuôi cái dũng khí thôi, nhiều khi tiến tới một bước lùi hai bước là dũng khí không thành. Cho nên phải nuôi dưỡng cái dũng khí đó, đêm đêm lo tu, ngày ngày lo, nuôi dưỡng cái phần thanh nhẹ, ăn uống, cơ thể, phải biết thương yêu mình, lo tu thiền để hưởng chấn động của cả càn khôn vũ trụ. Điện năng càng ngày càng dồi dào, cơ thể chúng ta mạnh dạn, vui tươi. Cái điều đó là rất cần thiết tu mà buồn bực không nên tu. Tu phải vui, tu là khai mở, làm sao buồn được. Tu khai mở là phải vui. Người tu đứng đắn không thế nào buồn được. Hành đứng đắn không thế nào buồn được, chỉ có vui mà thôi. Vì chúng ta hướng thượng, điện năng nó thay đổi, toàn bộ thay đổi. Thân ngoại thân, luồng điện xuất ra ngoài là thân ngoại thân. Lúc đó chúng ta gia tăng được sự sáng suốt, hỗ trợ cho thể xác này trong chương trình tiến hóa.
Rồi, thầy nói gì? Thầy nói gì trong này?
Không được là buồn.
À, không được buồn. Người tu là phải làm sao?
Thầy nói, chúng ta dọn dẹp nuôi dưỡng ý chí dũng hành.
À.
Nuôi dưỡng dũng chí, đêm đêm lo tu, ngày ngày nuôi dưỡng phần thanh nhẹ.
À, người tu là phải nuôi dưỡng cái phần thanh nhẹ, không có nuôi dưỡng những sự động loạn, buồn phiền, ô trược ở trong tâm. Khi mà mình thấy mình tu mà cái tâm mình nó không yên, nó buồn, nó phiền, nó đủ thứ chuyện á, là mình đang đi xuống rồi, mình không có đi đúng theo cái đường hướng của một người tu rồi. Tu là phải nuôi dưỡng cái sự thanh nhẹ, không có nuôi dưỡng cái sự động loạn, ô trược, hờn giận, ganh ghét, mấy cái đó là phải loại bỏ ngay, khi mà nó xuất hiện là phải dẹp ngay. Không có nuôi dưỡng cái đó, phải nuôi dưỡng cái sự thanh nhẹ mới đúng là một người tu. Người tu là phải nuôi dưỡng cái sự thanh nhẹ, không mình khai nó ra, mở nó ra, không có ép nó vô trong cái chỗ tâm tối nữa, thành ra nó không có được quyền buồn, không có được quyền nặng trược, khó chịu, cái đó là không được. Thành ra mình xét cái tâm bình thường thì mình mới thấy được, còn nếu không mình cứ quen rồi mình thấy mình sống vậy bình thường, cái tánh của mình vậy rồi, đâu có cái gì mà để nói. Rồi gì nữa? Nuôi dũng chí thanh nhẹ để làm cái gì?
Dạ, nuôi dũng chí thanh nhẹ để cho cái từ ăn uống cái thưởng thanh khí để thân thể cái luồng điển nó thay đổi đi ra ngoài. Đi ra ngoài là
thân ngoại thân
thì khi đó là mình mới được học hỏi những cái hòa nhập được với cái thanh điển của bên trên.
Cái đó kêu bằng cái gì? Thầy nói cái từ đó là từ gì? Mình hòa với cái gì? Cái gì của càn khôn vũ trụ á?
Hòa với thanh điển của càn khôn vũ trụ.
Có chữ nào khác không? Có cái chữ nào khác không? Thầy thường nhắc.
Thầy hòa với luồng điển cán của càn khôn vũ trụ.
Chấn động lực.
À, chấn động lực.
Nhớ cái chữ này nha. Chữ này rất là quan trọng. Chấn động lực. Mình là điển quang, nhưng mà thật sự nó đằng sau nó là cái chấn động lực. Chấn động lực nhanh, nhẹ thì cái luồng điển mình nó được lên thanh nhẹ. Còn chấn động lực mà chậm là nặng trược. Ra mình phải thanh lọc cho nó nhẹ thì cái chấn động lực mình nó mới nhẹ, nó mới mạnh. Thì nó mới hòa với được cái chấn động lực thanh nhẹ mà mạnh vô cùng của càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó mình mới sáng suốt mà thanh tịnh. Còn nếu không mình vẫn bị nó lôi cuốn, chấn động lực của mình yếu, nặng trược thì bị cái nặng trược nó lôi cuốn. Mình không có thể nào thanh nhẹ được. Mà khi mà cái chấn động lực của mình thanh nhẹ, mình hòa với cái chấn động lực thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ thì cái điện năng của mình nó như thế nào? Điện năng của mình nó sẽ như thế nào? Nó dồi dào. Điện năng nó dồi dào. Điện năng nó dồi dào, nó thay đổi thì lúc đó mình mới sáng suốt được. Rồi bây giờ mình làm sao, mình cần cái dũng chí để hành, mà làm sao mà mình để đạt được dũng chí bây giờ? Làm sao để đạt được sự dũng chí? Nghe cái này nha. Nhớ nha.
Chính thế này. Thầy vừa dạy chúng con về hành đi, thế thầy muốn hành thì phải đầy đủ dũng chí, muốn đạt được dũng chí, chính thầy chỉ cho chúng con
làm sao để đạt được dũng khí. Muốn hành thì anh nói phải đạt đầy đủ dũng khí, đầy đủ dũng khí mà còn đi đạt dũng khí gì nữa. Mình đã nói đầy đủ dũng khí mới hành mà. Câu này không có nói được. Tôi muốn hành thì phải làm sao trước hết hành để đạt tới nhãn chiến. Mà làm sao chứ bằng hành. Thì dòm lại tôi thấy là lúc sơ sanh tới bây giờ tôi đã và đạt. Tôi thiếu cùng mình là tôi không chịu được. Đói bụng là tôi không chịu được. Tôi bị ngứa là tôi không chịu được. Tôi bị đau là tôi không chịu được. Tôi mất ngủ là tôi không chịu được. Quân bình của thể xác. Rồi bây giờ hành bằng cách nào? Tôi đã làm người là hành. Hành trong cái gì? Hành trong nhân đạo. Và bây giờ tôi xem lại nhân đạo tôi đã trọn chưa? Đó là cái kỹ thuật đi về cái dũng đó. Khi mà tôi dồn tôi thấy là từ nhỏ tới lớn, từ nhỏ sinh ra là mẹ hiền tôi lo, huynh đệ tôi lo, bạn bè là cho tôi chưa có. Rồi tôi phải hành, lúc đó tôi mới hành lại. Tôi thấy tất cả đều lo cho tôi, tại sao tôi không lo? Tôi phải học. Cho nên các bạn ra là tôi đi học. Học thì tôi đóng góp. Học thì tôi trả lại cái ơn yêu nghĩa của các bạn. Thì các bạn nó bỏ công đi học, các bạn bắt đầu tu hành. Rồi bắt đầu đi nung nấu chút chút dũng thôi. Dũng là nào giờ cha mẹ cứ kêu kinh là đi đâu, sáng mở mắt thì tìm kinh rồi, mà bây giờ kinh đi học, dũng lắm, cũng dám bỏ cha mẹ đi. Đã hành, khi bắt đầu hành, tôi đi học, học tôi phải dũng, tôi đi tiếp được. Tập tầm cái dũng và học, học. Học những thầy cũng vậy, mình cái gì đem mình về mình thử thì có được. À, rồi ngày mai mình sẽ tiếp xúc nữa. Ban đầu đi học thì sợ ông thầy lần có dũng rồi. Thấy ông thầy là bà. Ông thầy cũng như ông cha này. Ông thầy cũng như ông anh mình. Ông thầy rất âu yếm và xây dựng cho mình học được nhiều chuyện. Mình phải hiếu với thầy. Được cái có nghĩa với bà. Từ cái hiếu nghĩa lần nó mới dồn về gia đình. Nó thấy cảm ơn của cha mẹ mình được đó. Rồi đấy cha mẹ tuổi già, cha mẹ đi rồi người con làm gì vậy? Khi cha mẹ đi ra, con cũng sân, cứ tranh đấu với xã hội để mà sống. Đó là cũng là giai đoạn gì đó. Có nhiều người vô trong bệnh viện mới đặt tinh thần. Rồi hồi trước ở trường đời là chỉ ăn nhậu chơi vợ, không có biết giá trị tinh thần. Làm đến nhiều bệnh lúc đó mới biết giá trị. Người đọc, người thấy, mới cảm xúc đó. Mới thấy mình có con đường sống, con đường thoát đang bị bao vây mà có người cứu thì chúng ta phải xây dựng cái dũng khí để tiến đâu cho kỳ được. Để tôi gặp người thì không tin luôn. Tự nhiên tất cả những sự đồng loạn đều trở nên vì chỉ nghĩ về phần giải thoát, về phần tâm linh, về phần hồn phát diệt thì cái bệnh hoạn nó không còn lớn của gia lâm nữa. Lúc đó cũng không nhẹ nhàng. Có cái bệnh là tội, chính mình đã làm tội với chính mình. Thì từ đó nó lại đi tới cái gì? Buông bỏ sự tập quán mới tạo được dũng. Nếu ôm lấy sự tập quán không bao giờ tạo được dũng. Bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục đen tối đó chúng ta tưởng tâm về trên thì tự nhiên nó phải đi xa và nó cứ biến đổi hướng thượng để dẫn tiến phần hồn. Nó trở lại nó là công cụ của phần hồn. Phần hồn đạp nó lên nó mà đi dám sửa mình, đó là dám đổ người là lại như.
Rồi thầy nói tóm tắt trong cái này làm sao mới có dũng khúc chót á.
Thì buông bỏ tập quán mới tạo được dũng.
À, buông bỏ tập quán là xấu của mình là tạo được dũng. Mà cái tập quán xấu của mình là gồm cái gì?
tham thân si,
hỷ nộ ái ô dục. Hỷ nộ ái ô dục, tham sân si, hỷ nộ ái ô dục, mình phải buông bỏ cái đó thì mình mới tạo được cái dũng. Mà cái nào kêu là dũng mà cái nào kêu là đại dũng, cái cuối cùng thầy nói nữa.
Dám sửa mình
là dũng, mà dám độ người là đại dũng. Mà giờ mình muốn độ người là mình phải độ mình trước, là phải sửa mình trước, là mình phải có dũng sửa mình, dám hy sinh cái tánh hư tật xấu của mình. Cái gì ngoài đó giờ mình ôm, mình cho nó là của mình, mình ôm nó, thì lúc đó mình phải phải dám bỏ nó. Phải dám bỏ nó mới kêu là dũng. Mà khi mà mình có dũng rồi á, mình độ, dám độ người á, mình là, nghĩa là độ người đó là mình phải hy sinh nhiều hơn nữa. Là mình làm việc vô quái ngại, dấn thân vô quái ngại, mình bất chấp ngày giờ, bất chấp công lao, mình vẫn độ người là mình làm. Cái đó kêu là đại dũng. Tại nó khó hơn nữa chứ đâu phải là dễ hơn. Muốn độ người đâu phải dễ. Mình sẽ gặt hái những cái sự nhồi quả, những cái sự mà bất trắc, những cái sự phản trắc mình cũng phải chấp nhận. Cũng như ông trời, chúng sanh vẫn chửi ông trời mà ông trời vẫn giúp. Nó kêu là đại dũng. Mà mình dấn thân, mình độ đại, mình nói ra mấy cái người ta chửi trong đầu mình cũng phải nghe. Người ta chỉ trích mình cũng phải chịu, vẫn tiếp tục giữ cái tâm đó mà độ người, chứ không có dám ghét ai hết. Thành ra cái nó đòi hỏi khó hơn mình trước. Khi mà mình bước qua cái đó là mình phải dẹp hết những cái tánh hư tật xấu của mình. Tại vì mình còn cái tánh hư tật xấu á, mình ra mình đụng chạm á, mình chịu không có nổi. Tại mình còn ô trượt đó. Người ta chỉ cần phóng cho mình chút ô trượt là mình hút vô hết là mình tiêu à. Còn cái người mà thanh nhẹ sửa được hết cái tánh hư tật xấu của mình rồi đó, thì giờ có ai phóng cái xấu vô họ cũng biến nó thành để cái duyên để cứu độ. Phóng lại cái từ quan để hóa giải, hóa độ cái người kia, chứ không phải là để mà mình quán trách người. Mình đã, cái dũng với cái đại dũng nó khác nhau. Trước hết là mình phải có dũng, dũng để hành, dũng để sửa mình. Hành bây giờ mình chưa có sửa mình được thì mình phải dũng mượn cái pháp, dũng để hành pháp cho nó điều đặn, giữ nghiêm luật mà thực hành, chứ không phải hành chơi. Thì lúc đó mình mới tự thanh lọc mình được. Thanh lọc mình sáng suốt, mình có dũng chí rồi thì mình mới dám sửa mình. Sửa mình là cái dũng. Rồi từ từ sau này nó mới đi tới đại dũng được. Còn cái dũng mình chưa có là mình không có đi đâu được hết. Rồi tiếp tục đi. Như đường đi rõ rệt, dũng chân hành là sao? Đường đi rõ rệt, dũng chân hành. Ý này muốn nói gì trong câu này? Ai muốn đóng góp?
Dạ em xin đóng góp.
Mời anh Chiến tiếp.
Dạ. Thì đường đi rõ rệt, dũng chân hành. Thì cái câu, cái chữ mà đường đi rõ rệt, ý cũng như thầy có nói á, là cái vấn đề cái đường tu này á, cũng có những cái gương lành đã đi trước, đã thành công rồi. Mình là cái người tập tỉnh tu đi theo sau, thì mình phải lấy cái dũng chí hành cái chân pháp này thì nó mới thành một cách chân chánh, hành một cách thật tâm thì nó mới phát triển được. Chứ còn hành mà cái kiểu mà thầy nói, hành làm kiểu, hành lấy lệ, hành chơi, hành tiến một bước mà lùi ba bước, thì tất nhiên là mình không bao giờ thành công được hết. Xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Tiến. Rồi, đường đi rõ rệt, dũng chân hành là cái những người đi trước, cũng nhìn tiếng nói những người đi trước đã vạch rõ con đường đi phải đi như thế nào, phải làm như thế nào, thì đường đi đã vạch rõ rồi. Nếu mà mình chịu khó mình theo đó thì mình không có bị lệch, không có bị sai. Mình phải chân hành, hành là phải chân chánh, hành đàng hoàng, chứ không phải hành chơi chơi. Thì mình mà muốn làm như vậy thì mình phải có dũng chí. Dũng chí biết thương mình, dũng chí xây dựng cho chính mình. Thế thái nhân tình vẫn cạnh tranh. Câu này thì dễ rồi, ai muốn đóng góp? Thế thái nhân tình vẫn cạnh tranh. Câu này có nghĩa là gì? Ai muốn đóng góp câu này?
Em xin đóng góp luôn.
Rồi, anh Tiến.
Dạ. Thì cái câu mà thế thái nhân tình vẫn cạnh tranh, nó ý thầy cũng nói là tình đời đem bạc. Nhưng mà cái dòng đời nó lẫn quẩn như vậy. Nhưng mà ai cũng là cạnh tranh, cũng như con thiêu thân lao đầu vào lửa, chịu chết cũng vẫn cạnh tranh. Chứ không có nằm ngoài cái sự mà cái dòng cạnh tranh nó hết. Tranh giành đoạt lợi hơn thua là ai cũng lao đầu vô hết. Thì cái tình đời nó là như vậy rồi. Em xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Tiến. Rồi có ai đóng góp thêm không? Thế Thái. Thế Thái, Thái là cái thói á, nghĩa là cái thói đời á, kêu bằng thế Thái. Nhân tình ấy đi thế gian là cái tình cảm của người nhân gian ấy. Thì nó nói như vậy, chỉ có cạnh tranh mà đen bạc. Mới có kêu bằng thế Thái nhân tình là như vậy. Ra mình hiểu rõ cái thế Thái nhân tình là như vậy. Thì ở đây thầy nói là nó chỉ có cạnh tranh thôi. Chỉ có biết hơn thua nhau cái những cái chuyện trước mắt, những cái chuyện mà toàn là những chuyện không có gì mang theo được hết trơn á. Mà con người lại thích cạnh tranh trong cái vấn đề đó. Như là tiền tài danh lợi toàn là những chuyện không có mang theo được. Nhưng mà mình rất thích. Thích đắm chìm ở trong đó. Thế Thái nhân tình vẫn cạnh tranh, văn hay cho mấy điều tạo loạn. Ở đây thầy muốn nói gì? Văn hay cho mấy điều tạo loạn.
Ông xin đóng góp.
Dạ.
Thì nói chung là cái pháp của mình là cái pháp thiền thực hành. Thế mà dù vừa học vừa hành, cho nên là dù có học lý thuyết không, dù có nói văn hay chữ tốt hoặc là nói hoa lá đủ kiểu cái chăng nữa, nhưng vẫn là không hành thì vẫn cứ bị tạo cái động loạn. Vì bây giờ mình phải hành phát biển lui về thanh tịnh thì mình mới bỏ bớt được những cái động loạn, hoặc là mình mới bỏ lui được về thanh tịnh, mới hướng được về cái cõi thanh nhã. Chứ bây giờ mình cứ học không thì chỉ có nói lý thuyết môi miệng thì không thể nào dẹp được cái động loạn, mà dẹp được cái thói đời được.
Thì thế. Thì cái văn nó không có giúp cho mình giải được cái sự động loạn của mình. Ai xuống đây cũng có nghiệp tâm, những cái sự suy tư, những cái nghiệp thân, những cái gì nghiệp đời, duyên nghiệp của mình đó. Cái đó là phải giải, mà mình chỉ dùng văn mà mình không hành đó, thì nó không có giải được cho mình. Nếu mà mình không giải được đó, thì mấy cái nghiệp của mình đó, nó sẽ gây cái sự động loạn cho mình. Ai xuống đây là cũng có nghiệp hết, không nghiệp này cũng nghiệp khác. Bởi vì mình mới xuống đây, chứ nếu mà mình không có nghiệp, mình đâu xuống đây làm gì. Mà bây giờ mình chỉ dùng văn mà mình không hành đó, chỉ nói thôi đó, là lúc nào cũng là dù cho có làm thơ thi hay cách mấy, nói cho hay cách mấy, là cũng chỉ có tạo loạn thôi, rồi mình không có giải được. Hành mới giải. Khó khổ chính mình, khó đạt thanh. Câu chót. Câu này cũng dễ nè, ai muốn đóng góp. Khó khổ chính mình. Rồi.
Vì bây giờ mình cứ nói về cái văn hay chữ tốt, nhưng mà nó vẫn là tạo loạn thôi. Vì bây giờ mà không thực hành thì nó vẫn cứ động loạn, vẫn cứ theo cái thói đời, thì nó vẫn tạo cho cái mình, chính cái bản thân mình vẫn cứ tạo khổ cho mình, thì làm sao mà phát triển, mà giải mở được để đạt được cái sự thanh nhẹ. Không xin hết.
Khó khổ là mình chỉ rước những cái chữ khó, mà những cái khổ cảnh nó đến mình thôi, cho là khó, tại vì cái đó là tại mình thôi. Tại mình không giải, cho nên mình vẫn tiếp tục sống trong những cái hoàn cảnh khó khăn và khổ cảnh. Chính mình, cái đó là do mình mà tạo ra, mà tại mình không giải, mình đã tạo ra rồi mà bây giờ mình không giải, thì mình tiếp tục sống trong khó và trong khổ. Khó đạt thanh. Thế nào gọi là đạt thanh? Thế nào là gọi là đạt thanh?
Dạ, thôi em nghĩ là mình đạt được thanh là tất nhiên lúc nào cái tâm trí mình cũng hướng thượng lần và quay vào tâm mình hướng thượng, điển lúc nào cũng được trụ trên bộ đầu, thì lúc đó mình mới đạt thanh. Còn mà lên chút mình xuống, lên chút mình xuống cả mấy tiếng đồng hồ mà chưa lên trên đó thì tất nhiên chỉ còn động loạn nhiều lắm, còn hướng hạ nhiều, em xin hết.
Yeah.
Đó là chắc em ạ.
Thầy nói khi mà mình còn ở trong cái thể xác ấy, là mình còn ô trược. Khi mà mình còn ở trong cái phần hồn mà nó còn ở trong cái thể xác này là nó còn ô trược. Mà cái điểm mà tương đối thôi nhỉ? Tương đối là thanh hơn mấy cái chỗ khác đó, là cái đỉnh đầu của mình. Nếu mà mình dọn về đó ở được đó, là mình mới đỡ thôi, là bớt thu hút cái sự động loạn mình trụ trên đó. Khi mà nói tới cái đạt thanh mà tuyệt đối là trở thành một vị Phật mới gọi là đạt thanh. Còn nếu mà mình bây giờ ở trong trạng thái chân tà lẫn lộn, thanh trượt lẫn lộn, có nhiều giờ trượt mà ít giờ thanh, nhiều điển trượt mà ít điển thanh, kêu bằng chân tà lẫn lộn, sống ở trong cái thể xác này, ô trượt này là tà. Lâu lâu mình cố gắng mình hướng thượng được chút thanh, nhưng bằng chân tà lẫn lộn, mình muốn đạt thanh mình phải thoát trở thành một vị Phật mới kêu là đạt thanh. Đi tới cùng lúc đó là hoàn toàn thanh, không có bị cái trượt mà nó nhiễm lại. Còn mình thanh chút xíu bị cái trượt nó lôi cuốn là mình chưa có đủ thanh, chưa có phải là thanh. Thanh thật sự là mình chỉ hóa giải cái trượt thôi, chứ cái trượt nó không có thu hút mình được. Cái đó mới kêu là đạt thanh. Mình, cái cuộc hành trình nó còn dài, nhưng mà mình phải hiểu là mình đi từ cái chỗ mà thấp nhất là cái chỗ bùn nhơ, ô trượt, là cái thế gian này nằm trong cái thể xác này. Mình muốn đạt thanh là phải khổ hạnh. Khổ hạnh gây gớm lắm mình mới thoát khỏi. Hoàn toàn thanh trở lại chỉ có cứu độ cái trượt thôi, chứ cái trượt nó không có hút mình đi xuống dưới nữa, mới gọi là đạt thanh. Vì nên các vị Phật đạt thanh rồi đi bất cứ nơi nào cũng cứu độ thôi, chứ dù có xuống địa ngục đi nữa cũng là chỉ cứu độ thôi, chứ phần ở dưới đâu có hút được. Vì đâu là chỉ ban bố cứu độ thôi mới gọi là đạt thanh, có dư thừa để cứu độ. Rồi câu thứ nhất, quyền cơ ở đâu? Đáp: thưa, quyền cơ bao trùm cả càn khôn vũ trụ, tức là luồng thanh điển ban chiếu khắp nơi, cấu trúc và thành tựu vô cùng tận. Kể thanh tịnh diều thanh tiến triển lần, phân minh đời đạo tiến cao tầng, nguyên căn trời độ tình thâm thúy, pháp giới trung hành triển phân. Rồi, cái này có ai muốn hỏi gì không? Hay là hiểu hết rồi? À,
cái này bạn đạo có hỏi là quyền cơ là gì,
chú
trả lời rồi đọc câu tiếp theo.
Hỏi quyền cơ là gì ha?
Vâng, bạn đạo hỏi chú phân giải
thêm ạ. Ừ, bây giờ có ai muốn phân giải cái này giùm bạn đạo trước không? Có ai muốn phân giải cho bạn đạo trước không? Không có ha.
Đó thì huyền tức là sự huyền diệu, mà cơ tức là lấy cơ trời, của ông trời của thượng đế được.
Huyền diệu, cái cơ là cái bộ máy, cái guồng máy của ông trời, nó là huyền cơ. Nó bao trùm cả càn khôn vũ trụ, tức là cái luồng thanh điển ban chiếu khắp nơi nơi và cấu trúc và thành tựu vô cùng tận, là tất cả thế gian là nhờ cái luồng thanh khí điển này nó mới có sự hiện diện, nó mới có sự cấu trúc. Tất cả cái gì mà nó thành hình tại thế đều do cái luồng thanh điển đó mà ra, chứ sơ khai là không có gì hết. Mà có cái luồng thanh điển á, nó ban chiếu khắp mọi nơi và nó cấu tạo ra mọi vạn vật trên đời, đó là nhờ cái thanh điển, phải không? Nhờ cái thanh điển mới có cái đó. Mà cái quyền cơ là cái bộ máy của ông trời đó, là nó hoạt động nhờ cái thanh điển bao trùm cả càn khôn vũ trụ này, nhưng mới hóa sanh thanh khí điển, hóa sanh vạn vật là vậy. là nhờ thanh khí điển mới hóa sanh ra cây cỏ tất cả muôn loài ở thế gian, thì hành tinh này hành tinh nọ tất cả là do điển mà ra. Thành ra mình mới nói là thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Thành ra cái quyền cơ là nó nằm trong đó, bộ máy mà nó cấu tạo ra cái càn khôn vũ trụ này sanh sanh hóa hóa trong đó, cái gốc của nó là thanh điển. Cái là cái quyền cơ, cái bí mật nó nằm ở trong đó, cái quyền diệu nó nằm ở trong đó. Từ cái luồng thanh khí điển ban bố khắp nơi nơi mà nó tạo ra. Rồi, còn gì nữa không?
Dạ, muốn câu kệ thì bạn đạo có hỏi thêm cái từ tiến lần là sao, và cái nguyên căn và tình thâm thúy. Chú ví dụ rõ cái trời độ tình thâm thúy.
Thanh tịnh diệu thanh tiến triển lần là cái luồng thanh khí điển đó, là cái gốc của nó là cái sự thanh tịnh, nghĩa là cái gốc của ông trời là đại thanh tịnh ban chiếu những cái luồng thanh điển, là những luồng thanh thanh khí điển đó, diệu thanh tiến triển lần, như diệu mình trở về thanh, là tất cả như cho mình có sự sống, cho mình có sự thanh nhẹ, cho mình có sự hít thở để giúp cho mình phát triển và giải tỏa sự trần trượt của mình, để cho mình tiến mỗi ngày chút chút, kêu là tiến triển lần. Lúc trước nghe đạo không hiểu gì hết, lúc này nghe hiểu được chút chút là có sự tiến triển lần đó. Lúc trước là chỉ hướng về đời thôi, không có biết hướng về đạo, bây giờ có dành một chút thì giờ cho đạo là có sự tiến triển về tâm linh rồi đó. Vì lúc trước mình không có biết niệm Phật, mà lúc này mình chịu khó, mình dành thời giờ để hướng về lo cho mình là có sự tiến triển đó. Mỗi ngày chút chút chứ không có thể nào tiến triển nhanh được. Diệu tiến một cái linh căn, một phần hồn bị ô trược cần rất là nhiều thời gian và nhiều công sức. Phân minh đề đạo tiến cao tầng, thì khi mà mình đi tới cái sự sáng suốt rồi đó, mình hiểu được đời là cái gì, đạo là cái gì, phân minh rõ rệt, mình không có bị cái đời nó lôi cuốn nữa, mà mình chỉ biết hướng về cái đạo để cho mình tiến lên, thì lúc đó mình mới lên những cái tầng giới cao hơn, nhẹ hơn, là nhờ mình từ bỏ cái sự trần trượt của mình, mình buông bỏ, mình chấp nhận, mình thấy cái này không có giá trị với cái phần tâm linh, thì mình mới chấp nhận buông bỏ đó, thì mình mới tiến về những cái phần, những cái tầng nhẹ hơn. Ở trên thì cũng có nhiều tầng, ở dưới thì cũng có nhiều tầng, tùy theo cái tầng điển của mình thanh nhẹ tới đâu thì mình tới cái tầng đó, thì mình tiến lên mấy cái tầng cao hơn, là nó cũng có lớp có lan, chứ không phải là mình tiến một cái là mình lên tới trên đâu. Thì bây giờ muốn tiến thì thường lấy cái ví dụ của thanh khí cầu, thì mình bỏ bớt những cái đồ nặng ở trên đó thì nó sẽ bay lên, còn mình bỏ mấy cái cục nặng ở trong đó thì khinh khí cầu nó không có bay lên được, như cứ là đà gì đó. Thì cái tâm mình cũng vậy, mình chịu buông bỏ những sự trần trượt thì càng ngày nó càng thanh nhẹ, sẽ tiến lần. Lúc trước lo để ý chuyện người này chuyện người kia, giờ này trong tâm mình nó nhẹ rồi, nó trở về không rồi, không có nghĩ tới chuyện ai, nghĩ lo tìm cái sai của mình để sửa thôi. Cái chuyện ai làm phiền mình không có trách người nữa, không có ôm sự cái hờn giận trong tâm mà tạo bệnh cho chính mình, không có ôm những cái gì nặng được, đó là có sự tiến bộ rồi đó. Không có để ý chuyện người khác, không có xen vô chuyện người khác, không có trách móc người khác, không có mê chấp người khác, trở về lo sửa mình, thì lúc đó mình mới thấy cái sự tiến triển của mình. Còn mình tu mà mình hướng ngoại không, mình lo chuyện người này, chuyện người nọ, trách người này, trách người nọ, là mình sống trong cái sự mê chấp thôi, mình không có sự tiến triển. Nguyên căn trời độ tình thâm thúy, cái tình thâm thúy là từ đâu có? Thì trước hết là mình trời độ cho mình, trước hết là có một cái tình giả tạm ở thế gian, trong những cái duyên nghiệp của mình bắt buộc mình phải học cái thương yêu. Cha mẹ sinh ra con thì ai cũng phải có cái tình thương, dù con mình có làm lỗi gì nữa, nó có không có được phát triển gì mấy, mình cũng lấy cái tình thương mà nói đủ, dù có giận có la nhưng mà vẫn vì tình thương mà la nó, tại vì không muốn thấy nó đi xuống, không có muốn thấy nó khổ, không muốn thấy nó đi xuống. Thành ra là mình phải bắt buộc mà mình phải chịu thương đó, vẫn luôn luôn giữ vì thương yêu, Thầy nói nhiều khi giận nó, từ nó, nhưng mà nhờ bác nó, nhắn nó, nói chuyện với nó. Mẹ nó cũng vậy, nhiều khi giận nó, không muốn nói chuyện với nó nữa, nhưng mà cũng nhờ dì của nó nói giùm. Cho đó là trong cái căn bản tình thương mà ông trời ông đã gieo trong cái linh hồn của mọi người, ngay cả con thú vật là cũng đã gieo trong đó rồi. Một con thú mẹ mà nó luôn luôn nó bảo vệ con, dù có hy sinh thân xác cũng phải bảo vệ con cho có sự sống, là cái đó ông trời đã gieo cái đống đó rồi. Bây giờ mình tiến lên nữa thì mình thấy rõ là cái tình thương của cha mẹ như thế nào, rồi mình hướng về trời Phật thì mình sẽ thấy rõ cái tình trời Phật lo cho mình như thế nào, rồi mình nghĩ tới cái tình ông trời ông cứu độ mình như thế nào, lo cho mình đủ thứ hết trơn. Mình có chửi ổng, mình không có biết ơn ổng, ổng cũng lo giúp đỡ cho mình tiến hóa, không có bao giờ mà bỏ mình hết. Thì cái nguyên căn á, cái gốc của mình là từ trời đổ cho mình, cái tình thương gieo cho mình từ lúc mà mình ra đi tới bây giờ nó rất là thâm thúy. Pháp giới chung hành triển triển phân. Pháp giới là cái gì? Pháp giới, cái gì gọi là pháp giới? Pháp giới là cái điển giới, mà cái điển giới thanh nhẹ nhất là cái chỗ không không gian và không thời gian. Còn cái pháp giới thường là bước qua điển giới, là bước qua pháp giới. Chung hành triển triển phân, thì mình ở đây là mình hành cái pháp về điển quang pháp giới, thì mình hành mượn cái luồng điển mà mình giải trượt cho mình, giải tiến cho mình để cho mình đi tới. Thì mình chung hành triển triển phân, thì càng ngày mình càng phát triển và càng phân minh rõ rệt hơn mọi sự việc. Sự dày hỏi câu số 2, hỏi sự dày công có thể đem lại kết quả cho hành giả hay không? Đáp: thưa, sự dày công luôn luôn đem lại kết quả tốt đẹp cho người chịu hành pháp. Thân tâm sẽ đem lại kết quả thanh tịnh và sáng suốt. Kệ: quân bình tự đạt, tự khai thông, trí tuệ phân minh chuyển một vòng. Hiểu rộng đường tu chẳng ước mơ, đời đạo hai nẻo chẳng lòng vòng.
Chú ơi, câu này bạn đạo muốn chú nhờ chú phân tích thêm là cái sự dày công hành giả vô vi thì gồm những việc gì mà cả đời lẫn đạo, và phân tích bốn câu kệ.
Câu này, sự dày công, muốn biết cái sự dày công là gì phải không?
Vâng, gồm những cái việc gì?
Bây giờ dày công, bây giờ mình nói cái căn bản của cái người bước vô tu pháp lý, là cái sự dày công của mình mà tối thiểu, nói về cái sự cái công của mình tối thiểu. Bây giờ khoan nói tới sự dày, mình nói tới cái công của mình đi. Cái công của mình là cái người tu vô vi là trước hết là phải có cái công hành pháp, là phải bỏ công ra hành pháp. Mà cái công đó không phải là làm một ngày một giờ, mà phải làm liên tục ngày đêm, liên tục hành pháp, là cái đó nó là cái công của mình phải bỏ ra. Mà cái công đó là mới có cái tối thiểu thôi, là mình phải hành để giải. Mình mượn cái chân pháp, dùng thanh khí điển xuống hóa giải cái sự trần trượt của mình, lấy cái thiên quả đốt cái trượt quả, đốt cái sự trần trượt của mình hàng ngày hàng đêm, là mình phải bỏ cái công đó ra. Bây giờ có cái pháp rồi mà mình không có bỏ công á, thì mình không có đi tới. Cái đó mình bỏ chút xíu công thôi, và thiệt ra mình hành cũng không có bao nhiêu. Thì càng ngày á, mình muốn cho nó dày công á, là mình phải làm nhiều hơn, thì có cái công mình nó mới dày, nó mới nhiều, kêu là dày, dày là nhiều. Thì cái giai đoạn đầu á, thì mình muốn làm nhiều hơn mình làm cũng không được. Mình ngồi thiền cái chút xíu là nó hồi điển là mình cũng phải xả rồi. Mình niệm Phật thì mình chưa có luyện nhiều, thì mình niệm 5 phút là nó cũng dắt mình đi chỗ khác rồi. Cái tâm mình đâu có trụ được. Nên là lúc đầu là mình phải cố gắng luyện hoài. Luyện hoài càng ngày là mình càng làm nhiều được. Là mình ngồi luyện Phật, luyện niệm Phật, mình có thể từ từ đi tới nửa tiếng, đi tới 1 tiếng mà không có bị tập niệm. Đó là nhờ cái công của mình đã luyện, mình mới đi tới đó được. Còn nếu mà mình không có bỏ cái công mà liên tục mà cố gắng hàng ngày, mỗi ngày á, thì mình không có đi tới được. Thì cái công mình nó còn mỏng lắm, nó không có dày, nó không có đủ. Thì cái đó nó mới nói về cái giai đoạn mà căn bản thôi. Rồi cái hành thì đâu phải có bao nhiêu đó, hành tâm pháp, chân pháp, rồi còn phải học đạo nữa. Mình không có học đạo nhiều mà mình lo nói chuyện đời nhiều hơn học đạo, thì cái công của mình bỏ vô trong đạo nó không có nhiều. Mình nghe mà mình tìm hiểu để mình nhớ, mình học, mình áp dụng, thì lúc đó càng ngày mình nó càng nhiều hơn, càng ngày mình chứa được nhiều hơn. Mình giải bớt cái sự trần trượt, cái sự mê trần của mình á, mình quay về bên trong của mình mới có chỗ chứa đạo. Cái đạo nó ngộ lắm, thấy vậy mà đem vô không được. Mình nghe mình cũng ấy, đem vô không được. Hay là nhiều khi mình nghe mình cũng không hiểu nữa. Nhiều khi mình nghe mình cũng không hiểu nó muốn nói gì, hay là nhiều khi mình nghe mình hiểu sai nữa. Thành ra mình phải bỏ công nghiên cứu, phải nghe đi nghe lại, tìm hiểu, đào sâu, coi coi ông Phật ông muốn dạy mình cái gì, coi mình hiểu cái gì có đúng chưa, hay là mình mới hiểu có một khía cạnh, hay là mình hiểu sai. Cái đó là mình mới đào sâu chân lý. Thì để đào sâu chân lý để làm cái gì? Để biết đường đi, để đừng có hành sai, đừng có đi sai. Chứ đâu phải là mình có pháp này là mình đi đúng đường đâu, thiếu gì người đi sai. Đi riết là đi tuốt lút luôn, không thấy mặt luôn nữa, là bỏ đạo luôn. Thành ra không phải là mình có cái duyên ngộ pháp là khó đó, mà có rồi phải ráng giữ, cái đó còn khó hơn. Chứ có duyên gặp rồi mà bỏ là cũng như không thôi. Thành ra vậy, cái đó là dày công nhiều. Rồi bây giờ mình nói tới cái nãy là mới có nói tới bỏ công thôi, chứ chưa có công. Công mình không nhiều, tại mình tu không có bao nhiêu mà đâu có nói là dày công được. Rồi bây giờ mình lấy ví dụ của ông thầy của mình đi. Ông dày công như thế nào? Ông thiền ngày thiền đêm, ông ngồi niệm Phật cả ngày. À, cái công của ông bỏ trong đó nó nhiều, mới kêu là dày công. Rồi người tu đâu phải có một kiếp, người tu đâu có tính chuyện một kiếp, tính nhiều kiếp. Nhiều kiếp mới biết được chút đạo, mới nghe đạo mới thích. Là mới nhiều kiếp lắm rồi đó mới được như vậy. Mà bây giờ biết mà tu mà để được đạt từ cái sanh nhẹ là cũng phải nhiều kiếp. Thì ông thầy ông nói ông tu mấy ngàn năm là mình biết rồi, cái kiếp là phải tối thiểu là phải bao nhiêu, cái đó mới kêu là dạy công. Chứ không phải đơn giản mình có pháp này, kiếp này tôi tu cái tôi thoát, tôi chết, tôi thành Phật thành tiên, không có chuyện đó. Ăn thua cái công của mình bỏ trong đó nhiều ít thôi, cái đó kêu là dày công. Rồi gì nữa?
Dạ, mà đạo nhờ tôi phân tích bốn câu kệ.
Kệ quân bình tự đạt tự khai thông. Thì cái quân bình này nó mình học tới học lui nhiều rồi đó, quân bình cái luồng điển bên trong của mình. Thành ra đi cái quân bình này nó cũng rộng lắm. Thì phải đạt tới cái quân bình trước hết là cái quân bình của cái cơ tạng của mình. Quân bình cái luồng điển của mình là phải nhờ mượn cái pháp thanh lọc cái luồng điển của mình, trước hết là mượn cái soi hồn để quân bình cái khối óc, mượn cái pháp luân thường chuyển để quân bình ngũ tạng của mình, mượn cái niệm Phật để giải tỏa những cái nghiệp tâm của mình cũng đã giúp cho mình đi tới sự quân bình, rồi mượn pháp luân thường chuyển để quân bình luồng điển của giải bớt cái luồng điển của thực phẩm của mình ra, để tất cả cái pháp của mình đều giúp cho mình đi tới cái sự quân bình. Với điều kiện nếu mình muốn tiến nhanh là mình không có được làm cho nó mất quân bình. Mất quân bình là cái gì? Mình đi quá thái, cái gì mình muốn nhiều quá là đi cái mất quân bình. Ví dụ ăn nhiều, nói nhiều, hướng ngoại nhiều là nó đem tới cái sự mất quân bình, hút trượt nhiều. Thì lúc đó mình rớt rước rác vô nhiều quá thì nó mất quân bình. Mình bỏ bớt rác, lập lại trật tự đâu vô đó thì con người mình nó sẽ được quân bình hơn. Quân bình tự đạt tự khai thông, thì mình mới quân bình, mình lập lại trật tự, mình khai thông thần kinh não hấp của mình, khai thông ngũ tạng của mình, khai thông những cái gì mà nó bị nghẹt ở trong mình. Thì lúc đó trí tuệ nó mới khai phát triển. Trí tuệ là cái trí sáng suốt của mình. Ai sống cũng nhờ cái trí. Người thường sống cũng nhờ cái trí. Mà người đạo là cần phải có cái trí sáng suốt về đạo hơn. Kêu là trí tuệ. Trí tuệ phân minh chuyển một vòng. Chuyển một vòng là gì? Trong thể xác của mình nó có một vòng. Cái đó là cái gì? Trong thể xác.
Vòng đại não.
Không. Trước hết là cái vòng nhâm đốc. nhâm đốc là cái vòng quan trọng, cái phòng đó, cái vòng đó mà nó không có chuyển được á là cái luồng điển nó không khai thông được. Nghe không? Cái vòng đó là cái vòng quan trọng trong cái cơ tạng của mình. Rồi xong rồi cái đó là mới chuyển một vòng đại não, là cái đó mình đã lên tới cái đầu rồi. Hiểu rộng đường tu chẳng ước mơ. Lúc đó cái sự hiểu biết của mình sẽ rộng lớn hơn. Chứ không phải mà hiểu trong cái phạm vi eo hẹp. Thì lúc đó mình không có hiểu nhiều, là mình hiểu trong cái phạm vi eo hẹp. Thì không có cái đại não nó không có mở, và cái trí mình nó cũng không có mở. Trí tuệ phân minh chuyển một vòng, hiểu rộng đường tu chẳng ước mơ. Tại sao hiểu rộng đường tu thì mình chẳng ước mơ? Mình biết là phải hành để đi tới chứ không có ước mơ. Mình ước mơ mà mình không hành là mình đứng tại chỗ hoặc là mình lùi thôi. Mình biết cái đường tu là mình phải đi, mà cố công hành, phải dày công hành để đi tới mới đạt, hành mới đạt, tu mới tiến. Chứ không phải là ngồi để ước mơ mà không hành thì không bao giờ tiến. Đề đạo hai nẻo chẳng lòng vòng. Thì ở thế gian nó có một cái hướng đi theo đời, một cái hướng theo đạo. Hai nẻo, hai cái đường nó khác nhau. Hai cái nẻo là hai cái đường nó khác nhau. Mình không có nên lòng vòng, nay chạy qua đời, mai chạy qua đạo. Nghĩa là mình phải dứt khoát cái tình tiền duyên nghiệp, dứt khoát thất tình lục dục, là cái đó nó chạy theo đời đó. Thì lúc đó mình mới thật tâm hướng về đạo, mà mới mong có cái sự tiến triển, chứ không phải là lên chút xíu rồi xuống chút xíu rồi chạy lòng vòng hoài không có thoát được. Tối thì ngồi thiền, rồi ban ngày chạy theo đời, lôi cuốn hút cái bao nhiêu cái sự trần trược vô, mà mình không có ý thức được cái đó là cái sự trần trược, mà mình cứ để cái tâm mình làm cái chuyện đó hoài thì mình không có tiến được. Hỏi câu số 3. Hỏi người tu pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp phát minh phương pháp mới mà không bàn bạc với những người hành pháp cũ thì kết quả sẽ ra sao? Đáp: thưa, người tu muốn làm gì thì làm là người không thành thật với pháp mình đang hành. Tương lai sẽ ăn năn sám hối khi chạm trán với sự thật. Kệ bất trung bất tính khổ muôn bề, hạnh kiểm không thành trí lại mê, đường đạo không còn tâm đạo đức, lòng lầm than tưởng thật trí lại mê. Tại sao thầy lại nói cái vấn đề này ha? Nó trong Google nó có cái vấn đề này là vấn đề gì? Các bạn có thấy những cái trường hợp này chưa? Hiện giờ đang có nè. Có thấy không?
Dạ có thấy.
Sao?
Không muốn nói.
Phải nói chứ. Mình đi mình tìm sự thật mà. Không có cần nói tên ai thôi, nhưng mà mình phải biết. Nói những cái ví dụ mình thấy cái gì? Có ai thấy không? Hay là không thấy gì hết?
Thấy.
Có ai thấy nữa không? Không thấy à? Không biết thầy muốn nói gì à? Biết thầy muốn nói gì không? Thầy nói người tu pháp lý vô vi khoa học quyền bí phát minh phương pháp mới là sao?
Người ta sửa pháp ấy chứ.
À. Sửa pháp để là với cái mục đích để làm cái gì? Tại sao mình tu cái pháp của mình á?
Để làm thầy.
À, làm thầy. Mà làm thầy mà không có làm gì hay hơn rồi, chứ phải mượn cái vô vi để sửa chút xíu mà để làm thầy thôi. Chứ nếu mà thầy thực sự là làm một cái pháp môn khác đi, đâu có cần mà phải mượn cái vô vi sửa chút xíu để làm thầy. Nhiều đó là mình thấy là mình tu chưa có đến đâu, mượn cái pháp mà chưa có hành đạt, mà mình đi lại sửa pháp mình làm thầy là cái chuyện đó là không có đúng cái đường lối của cái người tu rồi. Người tu mình mượn pháp để thực hành, để giải tỏa cái sự trần trược của mình, chứ đâu phải mình mượn pháp để mình sửa pháp chút xíu rồi mình dựa trên cái pháp đó mình làm thầy. Thì bây giờ trên mạng thì các bạn có thấy rồi đó, có rất có nhiều thầy vô vi lắm, nhưng mà cái đường lối nó đã sửa đổi rồi, nó không có giống như của vô vi nữa, phải không? Như là nó thay đổi, nó đổi rất nhiều, mà trên lên mạng các bạn coi thì thấy là rất nhiều thầy cũng là để pháp thiền vô vi vậy đó, nhưng mà coi kỹ là nó không có gì của vô vi nữa, nên nó thay đổi hết rồi nè, dắt đi một cái đường hướng khác rồi. Cái lời giảng của ông Phật không hiểu nên mới dám làm những cái chuyện đó. Cho nên nếu hiểu lời Phật dạy, hiểu cái nguồn gốc của cái pháp của mình, không bao giờ dám, chỉ mong làm sao mà hành cho nó đúng thôi. Cái đó đã khó rồi, nơi chi mà sửa. Thì cứ muốn làm gì thì làm, không thành đạt với pháp mình đang hành. Nhưng mình làm nhưng mà mình có cái ý đồ khác, mình không có thành thật với cái pháp mình đang hành. Phải không? Mình không thành thật với cái pháp của mình đang hành, muốn sửa đổi. Tương lai sẽ ăn năn sám hối khi chạm trán với sự thật. Và cái luật nhân quả đâu có để cho mình làm bất cứ gì mình muốn làm, cho mình quyền tự do thì mình vô vi rồi, mình muốn vô, muốn ra, mình muốn làm cái gì làm. Nhưng mà luật nhân quả vẫn là luật nhân quả. Nhưng mà luật nhân quả đâu có tác động liền. Có ngày có giờ. Nhưng mà để cho mình đi hết cái đoạn đường của mình rồi, là lúc đó luật nhân quả tác động. Thì lúc đó mình sẽ chạm trán với cái sự thật. Lúc đó là quá trễ rồi. Khi mà mình người tu mà không có thức tâm vì cái sự ngu muội tu mà không hiểu đạo, nên mới sanh ra những cái tình trạng này. Vì cái lòng tham của con người mới phạm vô những cái đó, mà bước vô tu là đã dặn rằng là không có được làm thầy. Hai điều cấm, thứ nhất là làm biến, thứ nhì là làm thầy, mà là mình là phạm cả hai cái luôn. Chứ nếu mà không có làm biến hành đàng hoàng thì chắc không có đến nỗi là đi tới cái chỗ mà đi làm thầy. Nếu mà không có làm biến học đạo đàng hoàng, hiểu rõ đạo pháp thì không có bao giờ mà đi tới cái chỗ mà đi làm thầy. Thành ra cái quan trọng nhất là không có được làm biến. Thứ là người tu làm gì thì làm, thành thật với pháp của mình đang hành, trong tương lai sẽ ăn năn sám hối khi chạm trán với sự thật. Kệ bất trung bất tính khổ muôn bề, thì cái người mà mượn cái pháp này rồi sửa là cũng như là phản, là bất trung bất tính, không có tin được, không có trung. Cái người mà không có trung là mình không có tin được. Bất trung là bất tính, cái người này sẽ khổ muôn bề, đi con đường bất trung nó bất tính, không phải con đường của trời Phật. Thì đi xuống á, thì sẽ khổ muôn bề. Hạnh kiểm không thành, trí lại mê. Thì cái hạnh kiểm tốt của một người tu không có đạt được. Thì cái trí đó chạy theo cái sự mê, cái sự giả ảo. Mê tưởng là mình là ông này ông nọ, tưởng mình là thầy, làm thầy bản thể của mình chưa xong mà muốn đi làm thầy người khác. Người có đó là tại mê. Con người mê muội mới làm cái chuyện đó. Đường đạo không còn tâm đạo đức, thì mình muốn tu nhưng mà thiệt ra trên đường đạo mình đi ngược lại với con đường đạo đức, đi dẫn mình đi vô cái chỗ sự tâm tối mất quân bình. Không ai nhìn nhận cái chuyện mình làm mà đạo đức hết. Lầm than tưởng thật, trí lại mê, thì cái đó là mình đi sai rồi. Con người lầm than rồi, tưởng cái đó là con đường đúng, nhưng mà thiệt ra cái trí nó còn ngu muội, nó bị mê trong đó, không có ra được. Câu số 4. Hỏi: những nhà tiên tri đoán sai thì hậu quả sẽ ra sao? Những nhà tiên tri đoán sai thì hậu quả sẽ ra sao? Đáp: thưa, tiên tri là biết trước được chuyện chưa xảy ra sau sự cảm thức của người. Thưa, tiên tri tức là biết trước được chuyện xảy ra sau sự cảm thức của người. Biết chuyện người không biết được chuyện của chính mình, cuối cùng cũng phải bỏ xác ra đi. Phần hồn phải tiếp tục học hỏi và tiến hóa, không thể tiếp tục làm thầy được. Luật là luật, không thể sửa đổi được thiên ý. Kể: chánh tâm thực hiện tối cần tiến, kham khổ thực hành tự tiến xuyên. Đời đạo phân minh khai trí tuệ, bình tâm học hỏi tự mình xuyên.
Yên.
Tự mình yên. Rồi. Có gì? Có hỏi gì câu này không?
Câu số 4 này thì bạn đạo có đặt cái vấn đề như thế này. Tức là những người tiên tri muốn đạt được danh thầy, họ đều phải khổ luyện rất nhiều mới đạt được, do mọi người quý mến và gọi là thầy. Và như thầy Tám cũng vậy, cũng được bạn đạo quý mến thầy nên mới gọi thầy. Vì các danh ở thế gian đều là giả, do người tự đặt ra để thể hiện sự tôn kính. Nhưng thầy đều hướng cho loài người đến chân lý thanh nhẹ, sáng suốt. Vậy chữ thầy ở đây là xấu hay tốt? Bạn đạo nhấn lên xuống phân tích.
Thầy ấy, thì bây giờ mình thấy rõ đó, đạo thì nó có nhiều đạo, đường đi thì nó có nhiều đường đi, pháp thì nó có nhiều pháp, nhưng mà chân pháp là gì? Chánh pháp là cái gì? Chánh pháp là gì? Chánh pháp là cái gì? Chánh đạo là cái gì? Tà đạo là cái gì? Thầy thì cũng có nhiều thầy, mà cái người mà thấy thầy á, thiệt ra thầy đâu có muốn xưng thầy đâu. Tại bạn đạo quý mến kêu là thầy thôi, chứ thầy đâu có xưng thầy. Tại sao là cái người tu chân chánh không có muốn xưng thầy? Theo cái luật gì? Cái đó mình phải hiểu trước. Thứ nhất, theo cái tinh thần gì mà theo cái luật gì cái người tu chân chánh không có muốn xưng thầy? Cái mà thầy thường nhắc. Thức gì?
Thức hòa đồng.
Thức bình đẳng.
Bình đẳng.
Thức bình đẳng. Để coi mọi người cũng như nhau. Đức Phật nói làm sao?
Đức Phật nói nhân nhân gia thành Phật.
À, Đức Phật nói nhân gia thành Phật. Ai ai cũng có khả năng tu để thành Phật, chứ không phải tự nhiên mà thành Phật. À, nhưng mà ai cũng có thể làm được. Nếu chịu tu như Đức Phật, nhân nhân gia thành Phật. Cái khả năng đó ông trời, ông cho đồng đều hết. Nhưng mà mình làm để đạt tới được hay không là chuyện khác. Nhân nhân gia thành Phật. Tinh thần bình đẳng. Thì đức thầy của mình coi mình như là cái gì?
Như bạn.
Coi mình như là bạn. Thậm chí coi mình là thầy.
Thầy coi mình là thầy.
À, thầy của thầy lại hỏi ông, hạch hỏi ông đủ thứ là ông phải trả lời. Ông là học trò, ông phải trả lời. Còn nếu mà mình đi ngược lại, á, mình ra mình xưng thầy, mình đè ép người khác, mình áp chế người khác, mình bắt người khác phải cung phụng mình. Mình bắt người khác phải quỳ lại mình bắt người đó phải theo mình, nói là mình phải nghe. Cái đó là nó không có đúng con đường chân lý. Nghe không? Thành ra tại sao mà trong pháp lý vô vi không có cho mình làm thầy? Thì cái đó là cái câu trả lời cho bạn đạo đó muốn hỏi thầy, là cái ý xấu hay tốt là biết rồi. Mình tu là làm thầy cái gì? Tu để làm thầy cái gì?
Thầy hoàn thầy của mình.
À, là làm thầy của mình chứ, làm thầy cái bản thể của mình chứ không ai đi làm thầy người khác. Còn mình, nếu mà mình đặt cái chức làm thầy người khác để cho mọi người cung phụng mình, mọi người theo mình, kính nể mình á, là mình hiểu rồi, cái đó là đâu phải con đường lối của mình nữa. Cái đó là đâu có thể nào tốt được. Cái đó là sai rồi. Thấy không? Đó, thì bao nhiêu đó là đủ hiểu rồi. Mà khi mình hiểu được đó, mình hiểu tại sao trong vô vi cấm không được làm thầy. Mình phải hiểu tại sao cấm không được làm thầy, tại sao không cấm mình làm biến. À, mình phải hiểu rõ, nên mình tu có hai điều kiện đó mà mình không hiểu rõ nữa thì đâu có được. Mình phải biết tại sao cấm làm thầy, tại sao cấm làm biến. Đó, những cái nhỏ nhỏ vậy đó mà mình không có nghiên cứu thì mình không có hiểu, mình không hiểu thì những cái khác mình cũng không hiểu. Ở thế gian này trình độ nào ra mà xưng thầy cũng có đệ tử hết trơn, đừng lo. Trình độ nào nó cũng có đệ tử được hết. Thành ra không lo. Bây giờ các bạn muốn thì ra ngoài sân thì cũng có người theo à. Mà cái đó là lúc chết rồi nó mới tính sổ. Tại cuối cùng người đó cũng phải chết. Bây giờ có làm thầy nói đại tiên ti đi, đâu có biết trúng trặc. À, thấy sao nói vậy. Nhưng mà họ đâu có biết trước, đâu có nắm được. Cái tương lai của họ còn không nắm được nữa, làm sao họ dám nói cái chuyện mà của thế giới, của nhân gian, của càn khôn vũ trụ. Cái chuyện của chính mình ngày mai, cái xác mình sao bệnh nó bùng phát lúc nào mình cũng không biết, mà làm sao mà dám đi nói chuyện của ông trời. Thấy không? Mình là mang cái xác người nè, cái bệnh nó bùng phát bất cứ lúc nào mình không biết. Không biết ngày nào nó xì ra, không biết bệnh gì nó sẽ ra. Mình không nắm được nữa mà. Mình đi nói chuyện của ông trời. Là cái đó là do cái sự mê loạn, cái đầu óc nó không có được sáng suốt mới làm những cái chuyện đó. Chết tên này rốt cuộc cũng phải bỏ xác, tiên tri cũng phải bỏ xác, chứ mà tiên tri không biết tiên tri sẽ đi đâu, lúc đó đâu có làm thầy được nữa, hết chức rồi làm thầy ai nữa bây giờ, xuống dưới nó xiềng xích đi làm thầy ai nữa bây giờ. Luật là luật, không thể sửa đổi thiên ý được. Thành ra nhiều người nông cuồng làm những cái chuyện không cần thiết để rút cuộc lãnh lấy một cái hậu quả không tốt. Chánh tâm thực hiện tối cần tiến, thực hiện tu là mình phải làm cái chánh tâm là phải sửa mình, là cái sự cần thiết để cho mình tiến. Kham khổ thực hành tự tiến xuyên, là mình phải chịu khổ cực, mình thực hành để tự giải, để tiến vượt qua tất cả những từng giới và những trở ngại của chính mình. Đời đạo phân minh khai trí tuệ, thì lúc đó mình mới hiểu rõ đời là gì, đạo là cái gì, mình mới phai phân minh được cái chuyện nào đúng, chuyện nào sai, chuyện này cần làm và chuyện nào tuyệt đối là không có được làm. Thì lúc đó mới khai trí tuệ, bình tâm học hỏi, tự mình yên, mình giữ cái sự bình tâm. Mình biết mình xuống đây là phải học hỏi không ngừng nghỉ. Đâu có biết hết đâu mà làm thầy ai. Tự mình yên, lúc đó mình yên. Còn mình làm thầy, mình lãnh thêm những cái trách nhiệm mà mình không có đảm nhận được, là chỉ có mang khổ thôi. Hỏi, câu số 5. Điển quang biện chứng pháp là sao? Thưa, điển quang biện chứng pháp là người đã thực hành trong khổ công tu học, hướng về cõi vô cùng tận, mới cảm thông được điều này mà phân giải trật tự. Từ có không không, vượt tầm số mê tín dị đoan, phần hồn tự thức tự tu, kệ học ngu phục vụ quần sanh tiến, học hỏi không ngừng tự chiến xuyên. Điển pháp trời ban trong thức giác, dẹp phần lưu luyến tự mình yên. Câu này muốn hỏi gì?
Chú ơi, câu này bạn đạo muốn hỏi chú thêm cái chỗ là vượt tầm số mê tín dị đoan, phần hồn tự thức tự tu, thì chú giải thích sâu hơn và phân tích bốn câu kệ.
Thì cái chữ, cái từ này đó, điển quang biện pháp chứng đó, là thầy không có dùng thường để thuyết pháp, mà nó đã dùng trong những cái mục bé tám thôi, có thể là những cái bậc ở trên cao hỏi thầy, thầy đáp vậy thôi. Tại vì trong cái mục bé tám này là nhiều khi trong đêm đó, thì có những người ở các giới lại hỏi đạo thầy, thì có những cái từ rất là lạ mà chỉ sử dụng trong cái mục bé tám này, chứ không có thầy thường giảng đạo thì thầy cũng không có dùng cái chữ này. Thì ở đây thầy mới giảng, có thể là giảng cho những cái giới khác được nghe. Thưa, điển quang biện chứng pháp là người đã thực hành trong khổ công tu học, hướng về cõi vô cùng tận, mới cảm thông được điều này mà phân giải trật tự, từ có không không, vượt tần số mê tín dị đoan, phần hồn tự thức tự tu. Mê tín dị đoan là những cái mà nó không có hành để thấy rõ, chứng nghiệm rõ, trực diện, kêu là mê tín dị đoan. Người ta nói là mình mê theo đó, mình tin như vậy thôi, chứ mình không có tiến tới để mình kiểm chứng cho nó rõ ràng, kêu là mê tín dị đoan. Những cái mà mình không hiểu nói, mà mình không có tìm hiểu tới để mình phá trong cái mê đó, mình tin cái đó, mình mê cái đó, mình chỉ đi theo cái đó thôi, nhưng mà cái đó nó không có sự thật, kêu là mê, những cái tần số là mê tín dị đoan. Ví dụ cũng như là bây giờ người ta nói là bây giờ mình đốt tiền vàng bạc, khi mà mất đi mình đốt tiền vàng bạc, người sống ở trên này đốt tiền vàng bạc thì người ở đó ở dưới âm phủ người ta được hưởng. Cái đó là cái mê tín dị đoan, thiếu sáng suốt. Thầy nói là nói cái mà tiền ở xứ này với xứ kia là nó cũng đã khác rồi, nói chi tiền ở thế gian mà với tiền âm phủ, làm gì có chuyện đó. Cái đó mình dùng cái trí thông minh của mình muốn tạo cho mình cái mà tham lợi, lấy giấy giả mà đốt giấy để dưới kia người ta có tiền xài, là cái lòng tham mà do cái sự bất minh nó mới ra cái mê tín dị đoan. Còn cái người tu thật sự, ta vượt cái tầng mê tín dị đoan là phải đạt tới sáng suốt khai thông, đạt tới sự sáng suốt, tìm hiểu chân lý, hiểu được chân lý, đi cái sự chân giác và chánh giác, hiểu cái gì là sự thật thì không có mê tín nữa. Cái người mê tín là ngay từ hoàn toàn trí không mở, tâm không khai, không hiểu gì hết. Nghe người ta nói vậy thì bắt chước làm vậy thôi. Thì thấy người ta đốt tiền vàng bạc thì mình cũng đốt. Bây giờ mình đổi xuống dưới, mình đốt vài chiếc xe, xuống dưới có xe chạy, làm như dưới có đường xá gì đó. Không biết cái cõi này với cái cõi kia nó khác cái gì. Không có tìm hiểu học đạo để hiểu rõ hơn. Mình chỉ mê tín thôi. Thì giờ mình tu, mình muốn vượt khỏi cái tầng mê tín là phải về khai thác cái luồng điển của mình để cho nó thăng hoa lên, càng ngày sáng suốt thì mình sẽ hiểu được những cái chuyện mà đúng cái sự thật, đúng cái chân lý, chứ không phải là những cái chuyện mê tín mà không có thật. Kẻ học ngu phục vụ quần sanh tiến, thì cái người mà đi phục vụ quần sanh tiến quá là cái người học ngu. Người ta có chửi thì mình cũng phải ráng mình làm, phải nhịn nhục tiến quá kêu bằng học ngu. người đời người ta nói mấy người mà tu đạo mà tối ngày đi giúp người này người nọ tu tiến là mấy người ngu, ăn người không có chịu đi kiếm tiền, không có chịu mà kiếm tiền làm giàu tại thế gian mà đi đi phục vụ mấy chúng sanh để tiến hóa, đi nói đạo cho những người mà mê người ta nghe, rồi rốt cuộc nhiều người người ta cũng hành, người ta phản lại, người ta chửi cũng chịu làm. Cho nên là học ngu, học hỏi không ngừng, tự tiến xuyên. Thì lúc mà cái người tu thì lúc nào trong cũng ở trong cái tư thế mà học hỏi, không có ngừng nghỉ, hoàn cảnh nào cũng học, người ta có chửi cũng học, người ta có khen cũng không cần cũng học, học cái đen bạc của tình đời cũng học, học cái phản trắc cũng học, học cái hy sinh cũng học, học bất cứ cái gì cũng phải học, học để thăng hoa, học để phần hồn được thăng hoa. Điển pháp trời ban trong thức giác, cái điển pháp là cái pháp mình đang hành đây cũng là điển pháp, cái điển tất cả là điển, hồi nãy cái câu đầu tiên mình nói điển thanh khí điển của trời đất là cái quyền cơ đó, là cái điển pháp ban cho mình để cho mình hiểu được, mình mới thấy là điển pháp của trời ban. Dẹp phần lưu luyến tự mình yên, dẹp phần lưu luyến tự mình yên. Bây giờ câu tiếp là thầy hỏi lưu luyến là gì? Đó, lưu luyến là nhớ một việc mà không tự giải được, đó cũng là nghiệp, cần hành pháp để tự dứt khoát. Tu hành nghiệp mòn tâm thăng tiến, giải bỏ đời nay giải nỗi phiền, thanh tịnh hành thông đường trí đạo, quy Phật pháp tự tầm xuyên. Rồi câu này,
với câu này bạn hỏi cái lưu luyến là gốc từ đâu mà có, bốn câu kệ chú phân tích thêm.
À, lưu luyến là do cái sự trần trượt của mình, do cái sự ngu muội của mình, trước hết là nó từ cái duyên mà nó có. Nó có cái duyên mình mới gặp cái chuyện đó, rồi mình mới kết duyên với cái đó, rồi mình tạo duyên, rồi kết duyên, rồi nó mới tạo cái sự quyến luyến của cái luồng điển đó. Nhưng mà nếu mà mình mê trong đó, khi mà nó hết duyên rồi, mình cũng còn lưu luyến, mình nhớ nó hoài. Ví dụ mình nói bây giờ, đấy cái ví dụ, hai vợ chồng, lúc trước xuống thế gian đâu có trước, còn nhỏ đâu có gặp nhau, đâu có biết nhau. Khi mà lớn lên rồi đó thì mới kết duyên vợ chồng, hai người gặp nhau tự nhiên gặp người đó tôi thích, hai cái luồng điển nó quyến luyến là do cái tiền kiếp nó đã ghi trong cái khối óc của mình phía bên tay mặt đó, thì ông tơ bằng việc ở trên nó mới xê duyên thì hai người nó mới kết duyên vợ chồng, sống nhau nó quen với cái luồng điển đó, quen với cái thời gian đó, nhưng mà không hiểu vì cái sự bất minh, không hiểu cái đó là cái duyên tạm trong cái định luật vay trả và học hỏi tiến hóa. Cho nên mình mới tạo thành cái duyên đó, mình học mà mình không có minh, mình không có hiểu. Và tới ngày nào cái duyên đó là duyên tạm thì tới ngày nào nó phải hết duyên. Hết duyên là phải tan rã. Là nếu mà theo cái cách thường với người, một người trong hai người đó là phải đi trước, là phải sanh trong cái định luật sanh ly tử biệt. Mà đi trước đó, cái người còn lại đó, thì họ cứ nhớ nhung hoài mà nó dính nó hoài trong cái đầu óc mà họ không thể nào mà quên được cái người đó, không có thể nào nhớ lại mà quên được, mà nó vầy vò cái tâm trí của họ, làm cho họ rất là buồn khổ, chứ không phải là nhớ mà thanh nhẹ đâu. Thường thường những cái lưu luyến nó làm cho cái tâm mình khổ lắm, nó làm cho trở thành một cái nghiệp tâm, nó nhớ mà nó dày xéo mình dữ lắm, thấy không? Thành ra cái đó nó tạo thành cái sự lưu luyến đó mà mình không phải mình bỏ không được, nhưng nó bắt mình phải nhớ hoài. Còn cái người mà lâu lâu người ta muốn nhớ thì người ta nhớ, còn người ta muốn quên thì nó quên. Còn cái người mà bị cái sự lưu luyến lôi cuốn đó, là nó bắt họ phải nhớ, trong cái đầu họ phải nhớ tới người đó, mà nhớ tới là khổ, chứ không phải nhớ tới mà cái tâm hồn nó thanh nhẹ. Cho nên vì không hiểu cho nên nó mới đó. Cái đó là nói về cái tình duyên thì nó có sự lưu luyến. Còn có nhiều người người ta có cái sự lưu luyến với vật chất cũng có nữa, thì cái vật chất của mình nó có duyên nó mới đến với mình, mà cái duyên thì luôn luôn nó tạm, không có trường cửu. Cái duyên mà thế gian này nhiều khi cái món đồ đó tự nhiên hồi đó mình không có, bây giờ tự nhiên ông trời ông cho mình có cái món đó, rồi có ngày nào đó nó sẽ ra đi, nó không còn ở với mình nữa, một là nó hư hoại hay là nó biến mất hay là bị ăn cắp mất, tự nhiên mình nhớ cái món đồ đó hoài. mình không có rời, mình buồn khổ, mình tiếc, tiếc nuối, thành ra nó làm cho mình khổ. Cái đó là kêu bằng cái sự lưu luyến. Hay là đối với một con vật cũng vậy, mình nuôi con vật nó cũng là trong cái tình cảm duyên nghiệp. Mà khi mà mình mất con vật đó, mình buồn, mình có con chó, con mèo, khi mà mình bị nó chết đi, nó bị bệnh, nó chết đi, nó mất đi thì mình buồn, mình lưu luyến, mình nhớ nó hoài. Mà mình không sao tách nó ra khỏi cái đầu óc của mình được. Cái đó là cái sự lưu luyến. Mà muốn giải được cái đó thì mình phải hành pháp, pháp luân thường chuyển, rồi mình phải cần nhất là niệm Phật. Tại cái đó nó dính tới cái thần kinh khối óc của mình, dứt khoát nó thôi, dẹp bỏ đi, tạm là tạm. Mình rốt cuộc rồi cũng phải lo một mình thôi. Thương ai hơn họ, thương mình hơn ai. Rốt cuộc cũng phải trở về cấp cô độc viên tu một mình thôi, chứ không có tu gia hết. Tất cả là những cái duyên tạm để giúp phần hồn thăng qua mà thôi. Để tu hành nghiệp mòn tâm thăng tiến thì mình tu hành mới giải cái nghiệp nó mòn, là mình không còn bị những cái đó nó nhớ nữa. Giải bỏ đời nay, giải nỗi phiền thì cái đời nay là tạm, để học hỏi những cái duyên mình gặp cũng là tạm, phải giải hết những cái đó nó làm cho phiền muộn trong tâm mình, phải giải. Giải bỏ đời nay, giải nỗi phiền, thanh tịnh thành thông đường trí đạo, quy Phật pháp tự tâm xuyên. Thanh tịnh thành thông đường trí đạo. Đường trí đạo là cái đường gì? Đường trí đạo là cái đường gì? Cái này có học rồi đó. Thanh tịnh thành thông đường trí đạo. Thế nào là gọi là trí đạo? Trí đạo nó khác với trí gì?
Trí đời.
Hả?
Trí đời.
Trí đời. Trí đạo nó khác với trí gì?
Trí đạo đời.
Có phải là trí tuệ không?
Phải luôn.
Không.
Giờ cho nghe nha, ráng nhớ nha.
Dạ.
Ráng ghi nha, thành sao hỏi lại ráng nhớ nha, cái này nghe rồi á.
Có nghe rồi mà quên rồi.
Tao mấy chục năm quen dùng trí phàm để giải quyết mọi việc, làm sao có thể buông bỏ trí phàm mà người trí thức thường hay mắc phải để phát triển trí đạo của người tu?
Trí đạo là trong tự nhiên và hồn nhiên. Chúng ta tu soi hồn pháp luân thiền định đây là trở về với tự nhiên hồn nhiên. Thì lúc nào mà chúng ta đã trở về với tự nhiên và hồn nhiên là những giải quyết bất cứ một chuyện gì cũng thanh nhẹ và cởi mở, có lối thoát. Còn cái ý phàm là không có lối thoát và tạo sự tranh chấp, giết chấp lẫn nhau, không có lợi lộc, đi vô đường cùng, không phát triển.
Rồi, nhớ chưa? Trí đạo là sao?
Trong tự nhiên và hồn nhiên.
Sao nữa?
Giải quyết
sao?
Quên
liền.
Giải quyết sao? Giải quyết sao mới kêu là trí đạo?
Giải quyết bất cứ việc gì đều có lối thoát.
Hả? Giải quyết chuyện gì trong thanh nhẹ và có lối thoát.
Thanh nhẹ. Ok, thanh nhẹ. Quên. Giải quyết trong thanh nhẹ.
Còn ý phàm là sao?
Giải quyết việc gì cũng không có lối thoát.
Đi đường cùng, đi vô đường cùng.
Giờ muốn nghe lại lần nữa không?
Dạ.
Nhớ nha, ghi đi, có viết chưa? Có giấy chưa?
Có viết rồi.
Có giấy chưa?
Có rồi.
Có rồi ha, giờ cho nghe lại nha. Học trò mà không ghi là học trò không có nhớ đâu.
Tao mấy chục năm quen dùng trí phàm để giải quyết mọi việc, làm sao có thể buông bỏ trí phàm mà người trí thức thường hay mắc phải để phát triển trí đạo của người tu?
Trí đạo là trong tự nhiên và hồn nhiên. Chúng ta tu soi hồn pháp luân thiền định đây là trở về với tự nhiên hồn nhiên. Thì lúc nào mà chúng ta đã trở về với tự nhiên và hồn nhiên là những giải quyết bất cứ một chuyện gì cũng thanh nhẹ và cởi mở, có lối thoát. Còn cái ý phàm là không có lối thoát và tạo sự tranh chấp, giết chấp lẫn nhau, không có lợi lộc, đi vô đường cùng, không phát triển.
Ý phàm là sao?
Đi đường tranh chấp,
tạo gì? Tạo tranh chấp,
tạo sự tranh chấp, giết chấp. Giết chấp.
Để gì nữa?
Là thầy có nói là trí phàm không có lối thoát, tạo sự tranh chấp, giết chấp lẫn nhau.
À, không có lối thoát.
Đến cuối cùng cũng phát triển.
À, giờ hiểu rõ trí đạo và trí phàm chưa?
Vâng.
Thì sao hỏi lại nha?
Dạ.
Cái nào cũng trở lại, tại cái này nó có tới rồi chứ nó có nói rồi.
Có nói rồi quên rồi.
Quên rồi, có nói rồi nhưng mà quên rồi, chỉ nói. Vì có ghi lại chứ?
Có ghi rồi.
Ghi rồi ha.
Cái này chắc dễ nhớ, tại chữ này cũng nhỏ nhỏ, chú có dài.
Nhớ nhớ, nhớ ráng nhớ đi nha, vài bữa nó trở lại á. Quy Phật Pháp tự tầm xuyên.
Vài bữa
tìm đường trở về với sự thanh tịnh, trở về với điển giới. Quy Phật Pháp. Hỏi câu số 7, muốn giúp cho cơ tạng nhẹ nhàng thì mạnh và mạnh khỏe thì phải làm sao? Đáp, thưa, muốn giúp cho cơ tạng mạnh khỏe thì phải bớt ăn buổi tối và vận động thường chuyển nhiều thì cơ tạng sẽ được ấm áp, thì cơ tạng sẽ được ấm áp và khỏe mạnh. Kể sống cùng nguyên khí trời ban mạnh, giải tỏa phiền ưu, chuyển tốt lành, không khổ không lo, khai trí đạo, hành thông chân thức, tự khai màn. Là trước hết là bớt ăn bữa tối, làm pháp luân thường chuyển nhiều thì cơ tạng sẽ được ấm áp và mạnh khỏe, nghe không? Cái đó là giúp cho cơ tạng nhẹ nhàng và khỏe mạnh, đó là phải vậy. Hai cái nó phải đi đôi, bớt ăn là phải làm pháp luân thường chuyển nhiều chứ mấy nó lạnh nó rung á. Kẻ sống cùng nguyên khí trời ban mạnh thì lúc đó mình sống với cái nguyên khí của trời đất mà trời ban cho mình không giờ dứt. Nếu mà mình sống được là mình hít thở nhiều, là mình sống được với nguyên khí nhiều thì lúc đó mình mới mạnh. Thấy không? Mạnh thiệt á. Giải tỏa phiền ưu, chuyển tốt lành, mình càng hít thở kiểu đó là mình càng giải tỏa được sự ưu trượt trong người á. Thì giải tỏa được cái sự phiền ưu, nó mới chuyển cái luồng điển thanh nhẹ tốt lành vô trong bản thể mình, luân lưu khắp châu thân, không khổ không lo, khai trí đạo. Thì lúc đó mình hết khổ, mình giải trần trượt ra thì đâu có khổ, nó đâu có lo nữa, thì lúc đó mình mới khai trí đạo. À, trí đạo là cái gì ha? Trí đạo là gì mới học á?
Trí đạo là sống trong hồn nhiên và hồn nhiên, như soi hồn pháp luân thiền định, giải tỏa ra rồi. Thì nó có cái lối thoát.
Có ai đóng góp về giữ trí đạo là cái gì nữa không? Còn thiếu cái gì? Trong tự nhiên và hồn nhiên là mới có một điểm mà. Mới học Phất Kỳ nè.
Dạ, lúc nào cũng giải quyết mọi việc trong thanh nhẹ, cởi mở.
À, dạ đúng rồi đó. Vậy là đầy đủ rồi đó. Hành thông chân thức, tự khai màn, khai cái màn kiến hóa, khai cái màn u minh đó. Mình khai được cái màn u minh là mình sáng suốt lắm. Rồi hết rồi. Chút nữa ai có rảnh thì học kinh A Di Đà tiếp.
Dạ. Yeah.
Qua phòng qua phòng học bên kia học kinh A Di Đà một tiếng nữa.
Dạ.
Yeah. Yeah. Bye bye. Chào bạn nha.
Chào các bạn.
Chào các bạn.
Chào quý bạn.
Chào.
Chào huynh.
Chào các bạn.
Rồi bye bye.
Chào anh Đạo. Chào tất cả các bạn Đạo.
Dạ, chào ha.
Chào tất cả bạn Đạo nha.
Dạ. Yeah.